Bóng tối đi qua phần thứ 35. Kể cũng buồn cười, hay tại thơ màu tím hoa sim của Hữu Loan đã gợi cảm lôi cuốn nhiều người vào cái thế giới hoa sim. Tôi đưa trái sim lên miệng, nước vỡ tràn vào lưỡi một vị ngọt ngọt nhàn nhạt, đăng đắng ngay ngay. Chợt đoàn người phía trước dừng lại nói chuyện về phía sau. À, nghỉ 10 phút nha, sửa soạn qua lỗ Phước Bình Phước Thành. Theo quy luật hành quân, khi nghỉ dừng chân ở đâu tấp vào đấy, không được dồn cục, tụm lại nói chuyện xì xào. Tôi lủi vào đục nắng dưới một cây sim nhỏ lá thưa, ánh nắng lỗ chỗ những mảnh đổ trên người tôi. Tôi mở bình toan ra uống nước, đẩy cái dư vị chan chát ngây ngây của trái sim còn vương lại trong cổ. Nhìn qua những ngọn sim im lìm trong nắng, tôi lẩm nhẩm đọc bài thơ màu tím hoa sim của Hữu Loan. Nàng có ba người anh đi bộ đội, những đứa em nàng có em chưa biết nói. Khi tóc nàng xanh xanh, tôi người vệ quốc quân xa gia đình, yêu nàng như tình yêu em gái. Ngày hộp hôn không đòi may áo cưới, tôi mặc đồ hành quân, đôi giày đinh bết bùng đất hành quân. Nàng cười xinh xinh bên anh chồng độc đáo, tôi ở đơn vị vệ, cưới nhau xong là đi tự chiến khu xa, nhớ về ái ngại. Lấy chồng thời chiến tranh, mấy người đi trở lại, nhớ khi mình không về, thương người chờ bé bỏng chiều quê. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người gái nhỏ hậu phương. Tôi về không gặp nàng, má tôi ngồi bên con đầy bóng tối, trước bình hoa ngày cưới, thành bình hương lạnh vây quanh. Khi tóc nàng xanh xanh, ngắn chưa đầy búi, anh đi giây phút cuối, không được nghe em nói, không được nhìn nhau một lần. Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím, nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa. Một chiều rừng mưa, ba người anh từ chiến trường Đông Bắc, được tin em gái mất, trước tin em lấy chồng. Khi gió sớm thu về gần gần nước sông, đứa em nhỏ lớn lên ngỡ ngàng nhìn ảnh chị. Khi gió sớm thu về cỏ vàng chân mộ chị, chiều hành quân qua những đồi hoa sim, những đồi hoa sim, những đồi hoa sim tím chiều hoang biển biệt. Nhìn áo rách vai tôi hát trong màu hoa, áo anh sức chỉ đường tà, vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu. Ôi buồn làm sao, Hữu Loan qua những đồi sim nhớ về người yêu đã mất. Không hiểu sao bài thơ đó làm tôi xao xuyến rưng rưng. Trước mặt tôi đây không những là đồi sim, mà là rừng sim im lìm trong nắng. Tôi cũng có người yêu, người vợ chưa cưới nhưng đã trọn nghĩa vợ chồng. Hiền đó, nếu vạn nhất hiền của tôi chết thì thế nào nhỉ? Trời ơi, không được, nàng không thể chết được. Tôi không biết làm thơ để khóc nàng. Lại tiếp tục lên đường, con đường trắng nhựa Phước Thành Phước Bình nằm im hoang vu cỏ mọc đầy. Từ lâu rồi con đường này xe cộ không chảy qua. Người trước người sau nối tiếp nhau, băng ngang qua lộ là một khoảng ruộng sâu bỏ hoang, nước ngập quá gối. Nước văng tung tóe, một dọc người, ai ai cũng hối hả vượt nhanh lên bìa bìa rừng. Lúc này mà có máy bay đến thì thật là tai họa, vô phương chạy thoát. Chỉ có nước trầm mình, đội phỏ cũ lên đầu thì may ra. 6:30 tối, chúng tôi đến trạm Phước Sang. Theo dự định của Ba Định, đoàn sẽ dừng lại nghỉ ở đây một ngày để lấy sức. Vì qua một ngày đường, mệt mỏi đường người, sức nào đi tiếp cho nổi. Chiến sĩ họ đã đi bao lâu chả được, còn Ba Định thì lâu lâu mới có một lần, sao kham nổi. Nhưng khi nhìn thấy một dãy hố bom còn mới toanh chung quanh trạm, Ba Định đâm ra ngại, không dám nghỉ lại trạm. Ba Định ra lệnh ngay cho bộ phận tiền tiêu chuẩn bị xuồng ghe cảnh giới đoạn đường qua sông Bé đi trạm 132 ở suối Lùng. Ngủ tại trạm Phước Sang một đêm, sáng dậy cả đoàn lại ăn cơm, cơm dở mang theo, lên đường thật sớm. Non 1 giờ sau đến bờ sông Bé, nước sông chảy xiết như từ dốc cao đổ xuống, hai bên bờ tre lồ ồ xanh lá ngọn đông đưa trên dòng nước, gió thổi xì xào. Buổi sáng trời thanh và cao, mây trắng từng cụm như những dải bóng lơ, trắng nõn nà trôi nhẹ nhẹ. Không hiểu sao cứ mỗi lần mắt tôi không bị vướng cành cây lá rừng, được nhìn thấy khoảng trời cao, thấy chân trời thấp xuống với những chòm mây, là y như lòng tôi chợt xao xuyến bâng khuâng, rung động, xẻ sàng như cánh bướm non. Đoàn đi, ngồi dọc theo đường mòn, chờ đến lượt sang sông. Hai chiếc ghe cũ, mỗi chiếc có thể chở được 7 người, vừa bơi vừa tát nước sành sạch không ngừng, thay phiên nhau qua lại một cách chậm chạp, nặng nề vì nước đổ. Phải hơn 1 giờ, đoàn đi mới sang sông hết, lại lên đường. Bên này sông, từ đây, đoàn rừng le, toàn là rừng le, bóng cả cây già, cao chót vót không còn nữa. Le là một loại trúc rừng, mọc ngang dọc chằng chịt, ngã dài như đang lấy nhau. Đường mòn không được dọn sẵn. Xin lỗi, đường mòn được dọn sẵn, mòn lẳng, đi luôn dưới cái dặn le xanh đang kín bên trên. Tôi nghĩ nếu vì một lý do gì đó, bất chợt từ trên trời xuống rừng như rừng già bên kia sông bé, người ta có thể đi đứng tới lui dễ dàng như không khó khăn gì lắm. Nhưng nếu lọt giữa rừng le ở đây, nếu không có đường mòn mở sẵn, có lẽ đành chịu chết, không tài nào thoát nổi, khó thể tới lui. Rừng le mọc lâu năm bừa bãi, lớp này chồng lên lớp khác, cây tua tủa không còn chỗ trống, chắc thu rừng cũng không có lấy nổi một con. Người mò lọt vào đây chắc gì một giờ đồng hồ có thể xê dịch nổi 20 thước. Đường tuy đi trống dễ dàng nhưng tốc độ hôm nay sút đi nhiều, không còn hăng hái bước nhanh như hôm qua nữa. Mãi đến 5 giờ chiều mới đến trạm 132 ở suối Lùng. Tại đây Ba Đình ra lệnh cho đoàn dừng lại nghỉ ngơi 2 ngày cho thật khỏe, chuẩn bị tinh thần vượt quốc lộ 13. Như vậy là chặng đường quyết định số phận của tôi đã đến rồi, chỉ còn 2 ngày nữa, hiền có tôi đã thoát đi ở đây. Mấy tháng trước, hiền đi được thì tôi, bằng mọi cách, dù khó dù nguy hiểm đến mấy cũng phải liều. Tôi lạc cà với các anh em chiến sĩ hỏi chuyện về con đường này, thăm dò việc canh gác ra sao, cách bố trí cảnh giới v.v. để đánh giá cơ hội, chuẩn bị tinh thần trước, hồi hộp, lúng túng, thần kinh căng thẳng, không yên. 3 giờ sáng, tôi đang ngủ thì có người lai tôi dậy khẽ gọi. Anh Hồng ơi, anh Hồng, dậy sửa soạn lên đường. Tôi giật mình bật dậy như cái lò xo. Anh cán bộ đại đội đứng bên võng tôi, nai nịch gọn gàng khẽ tiếp. Đã đến giờ lên đường, xin anh đánh thức và báo cáo giùm với anh Ba. Ê, các đồng chí xong hết rồi hả? Dạ, báo cáo anh xong. Tôi tụt xuống võng lặng lẽ, cuốn mùng, cuốn võng bỏ vào bồng. Kể từ hôm rời khu A, tuy đi đường không đi cùng với... giữa với Ba Đình mà cố ý đi với trung đội bảo vệ đoạn hậu sau chót, nhưng đến trạm tôi vẫn phải ngủ chung. Ngoài việc công việc, trên tinh thần và nguyên tắc tổ chức, tôi còn có bổn phận bảo vệ thủ trưởng của tôi như mọi người khác. Chợt có tiếng bật lửa xoẹt xoẹt, trong ánh sáng bùng lên, thì ra Ba Đình cũng đã thức dậy đốt chiếc đèn dầu trên bàn. Tôi nói một câu có vẻ thừa. Dạ, báo cáo anh Ba, đến giờ lên đường. Anh cán bộ đại đội bảo vệ cũng bước vào tiếp theo. Dạ, báo cáo anh Ba, theo kế hoạch đã định 3 giờ rưỡi khuya nay mình lên đường để kịp qua cái lộ 13 vào lúc hừng sáng. Ba Đình ngắt ngang giọng nói ráo hoảnh. Thế nào, tiểu đoàn cảnh giới đã có liên lạc cho biết tình hình chưa? Dạ, báo cáo anh Ba, cách đây chừng 15 phút các đồng chí ấy cho một tổ trinh sát đến liên hệ với mình. Dạ, tình hình bình yên, không có chi. Đáng ngại nhất là khu vực bên kia lộ chân thành Sa Cát, dùng đó tụ bị kích thường hay độc bất tử. Nhưng mình đã bố trí, nắm vững hết rồi. Các đồng chí ấy dẫn đường luôn ngay chứ? Dạ. Vấn đề bố trí thế nào? Dạ, báo cáo anh Ba, phía bên này đường hơn một đại đội chia nhau cảnh giới lục soát và nằm dọc theo đường mình đi. Tại lộ 13 có một đại đội nằm phục kích chặn sẵn hai đầu, và ở quãng đường nguy hiểm nhất mà tụi biệt kích thường hoạt động, dùng chung quanh lộ chân thành Sa Cát đó, có hai trung đội phối hợp với đơn vị cơ động Bình Long được đưa đến từ chiều hôm qua đang cảnh giới chặt chẽ. Dạ, nói chung tình hình yên tĩnh ạ. Tộc, từ đây ra tới quốc lộ 13 đi mất bao nhiêu giờ đồng hồ đồng chí? Dạ, báo cáo anh Ba, đi nhanh 2 tiếng, chậm 2 tiếng rưỡi. Dạ, bây giờ có cần chi xin chỉ thị của anh. Anh cán bộ đại đội đứng nghiêm chờ lệnh. Ba Đình ngồi trên võng, xích nhẹ nhẹ, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, đoạn trả lời. Thôi, không có gì. Có gì tôi chỉ thị sao? Bây giờ cà phê cho tỉnh người cái đã. 4 giờ lên đường. Dạ, báo cáo anh Ba. Dạ. Gì đồng chí? Ba Đình quay lại gắt. Dạ, sợ trễ anh Ba. Ba Đình khó chịu. Tôi đã bảo pha cà phê. Trễ cái gì? Xong chừng nào đi chừng đó. Dạ. Anh cán bộ đại đội đưa tay ngang lên chào thật nhanh, đoạn lui ra. Trong nhà tôi nghe tiếng gọi tập họp điểm số và sinh hoạt phổ biến tình hình từ phía ngoài vọng vào. Cà phê đã pha xong, anh Cần Vũ mang để lên bàn. Bà Đình rời võng bước đến và anh Cần Vũ tiến lại nhanh nhẹn lo tháo gỡ mùng cuốn võng cho vào bồng của anh ta. Bốn giờ kém năm, cả đoàn im lặng lần lượt nối tiếp nhau ra khỏi cổng chiến đấu của trạm 132. Người theo sau, người theo trước, đèn pin đèn dầu loang loáng chớp nhoáng thành một dải đèn dài uốn khúc di động quanh co theo con đường mòn. Như chiến thuật đã dự định từ lúc đầu, tôi chần chờ ở cổng tháp cùng tháp tùng vào đoạn cuối của trung đội đoạn hậu. Nhìn hàng đèn di động trải dài ra rồi mất hút trong rừng le trước mặt, tôi tưởng chừng như một cuộc rước đèn của trẻ con chơi Tết Trung Thu vừa đi qua. Tôi chợt rùng mình, nghe lạnh ở hai vai, tỉnh ngủ một cách dị thường. Trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa, một khúc ngoặt mới của đời tôi hiện ra. Làm sao đây? Những gì sẽ đến với tôi đây? Tôi phải làm gì? Hành động như thế nào? Để đối phó ra sao? Quả thật, cho đến giờ phút này, tôi hãy còn đang trong trạng thái hoang mang, chưa biết phải làm sao cả. Nghe qua mẫu báo cáo của anh cán bộ đại đội bảo vệ, với bà Đình tôi hoang mang không xiết. Người ta bố trí chu đáo như thế, tôi còn phải biết làm sao? Một sự chán nản tuyệt vọng dâng lên trong đầu tôi. Cái quả quyết của buổi ban đầu đã bị dũa mòn. Tôi nghe vang trong đầu tôi câu hỏi: à, có nên liều không? Liều ư? Liều thì được rồi, nhưng kết quả sẽ ra sao? Chưa biết. Nhưng tôi hình dung đến tiếng súng nổ, tiếng người chạy và máu. Tôi nhắm mắt rùng mình lần nữa, không dám nghĩ tiếp. À, đi anh. Tiếp theo câu nói, vai tôi bị vỗ nhẹ một cái, tôi giật mình đến rung người lên. Thì ra anh trung đội trưởng trung đội đoàn hậu của tôi. Ủa, cả đại đội đi hết, chỉ còn có 3-4 người nữa là đứt đuôi. Tôi bước vào một cái máy, tôi bấm đèn pin lên. Trước tôi, mọi người đang rảo bước, một dải đèn dài di động. Phía sau tôi là anh trung đội trưởng và hai người nữa. Chợt trên trời cao một ánh chớp loằng nhằng tắt phục, gió bắt đầu thổi lạnh. Anh trung đội trưởng lên tiếng sè sẻ: hey, điều này thế nào cũng mắc mưa. Tôi vừa đi vừa cố gắng lắng tai nghe. Ừ, có tiếng gió mạnh rào rào trên rừng le, sắp mưa thật. Đêm yên tĩnh quá, dội rõ mồng một tiếng gió và tiếng chân người, vài tiếng vạc sành kêu te te trong lá. Tôi cứ bước đều trong sao xuyến, hoang mang như một kẻ mất hồn, không còn ý thức được gì ngoài những bước chân đi, khi quanh ta, khi lộn lại, khi bước xuống thấp, khi trèo lên cao. Cơn mưa đột ngột ào xuống, nhiều chiếc đèn phía trước tắt phụp, tối đen. Từ phía trước có tiếng hấp tấp truyền lệnh truyền đến: nghỉ 10 phút, chọn nỉ lông. Đoạn lưng người đi trước, đụng phải lưng người đi trước, tôi bấm đèn bỏ vào túi, dừng lại, vội vã giũ tấm ni lông tròn khoác nhanh lên đầu, phủ chung quanh. Trời mưa như trút nước, mưa một cách ngon lành, thỉnh thoảng một làn chớp lóe lên rồi bóng tối mịt mùng. Có lệnh lên đường, tôi lại bấm đèn bước theo người đi trước. Hơn một giờ sau, mưa đã tạnh và đoàn chúng tôi đã qua khỏi vùng cây rậm rạp lẫn với rừng le, những trảng tranh chóng mọc cao đến ngực nối tiếp nhau. Tôi cũng chợt nhìn thấy những đám mây ngang ửng hồng, chân trời rực sáng phía sau lưng. Trời càng lúc càng sáng rõ, những trảng tranh cũng cứ tiếp nối nhau bằng những rặng cây thưa như không bao giờ chấm dứt. Tôi hỏi trung đội trưởng: đi sao? Gần tới đường 13 chưa anh? À, gần rồi, chừng vài chục phút nữa. Tôi hồi hộp thăm dò: à, từ đây chắc toàn là trảng tranh hả? Dạ. Tôi thấy giờ phút quyết định thái độ của tôi đã đến, phải tính ngay từ bây giờ, nếu không thì không còn kịp nữa. Dọc suốt trên đường đi, tôi cố ý rọi đèn sâu vào hai bên đường và để ý xem có gì lạ, có người nằm đường hay dấu vết khả nghi gì không. Tôi không có thấy gì cả. Vậy cả một đại đội cảnh giới vùng bên này quốc lộ, họ đi đâu? Có lẽ họ ở sát quốc lộ, vậy phải gấp rút tính chuyện thoát ở đây. Giờ trời đã sáng rõ, giữa trảng tranh trống, tôi không thể nào làm gì khác hơn là đi theo đoàn. Sự mất tích bất ngờ sẽ phát giác ngay. Tôi suy tính chỉ còn cách chờ đến rặng cây nằm giữa hai trảng tranh lớn phía trước mặt. Tôi sẽ thụt lại đằng sau cùng. Khi những người trước vượt qua rặng cây, tôi sẽ nhờ rặng cây đó khóa tầm mắt nhìn của mọi người đi trước. Tôi ở lại phía sau sẽ tách khỏi đoàn, sẽ về phía trái hoặc phía mặt, chạy cho thật xa, tìm chỗ ẩn cho kín, sau đó sẽ tính sao. Nghĩ là làm ngay tôi và trật chân sụp xuống. Giữa tốc độ của đoàn người đi thật nhanh, anh trung đội trưởng sau tôi vội dừng lại hấp tấp hỏi.
Ê, sao vậy? Gì vậy anh, có sao không?
Không, không. Tôi giáp thôi, xúc qua dép. Anh ta hối.
Gần đến lộ rồi, anh nhanh nhanh lên, kẻo đứt đuôi không theo kịp đoàn.
Tôi cố lấy hết sức giọng bình tĩnh tự nhiên.
Không sao đâu, vừa đi tôi vừa rút qua dép cũng được, anh vượt lên đi, đừng có chờ.
Anh ta không nghi ngờ vượt lên qua mặt tôi rút chiếc đèn ra khỏi chân. Xin lỗi, tôi rút chiếc dép ra khỏi chân sờ soạn mấy cái chiếc qua dép và bảo hai cậu chiến sĩ sau cùng.
Hai đồng chí đi tiếp đi, tôi chạy theo bây giờ, chút xíu thôi.
Thế là hai cậu chiến sĩ vượt qua khỏi tôi cũng bước cà thọt theo với một chân dép, một chân trần. Tôi nghe như rung lên, hơi mất bình tĩnh, thở gấp, tôi trở thành kẻ đi sau chót. Anh trung đội trưởng đi được một đoạn, quay đầu lại thấy tôi đang cà thọt, tay mân mê chiếc dép, anh ta cười và yên tâm bước tới. Bước chân tôi chậm dần, cự ly giữa tôi và người đi trước có đến 10 thước. Đến gần rặng cây tôi mới rút quay xong, tôi xỏ chân vào dép. Con đường mòn chui qua hàng cây rậm, anh chiến sĩ trước tôi vừa mất hút vào lùm cây, tim tôi đập mạnh, đảo mắt nhìn quanh, tay tôi như ù lên. Vừa đến ven cây thoát cái, tôi vội vã rẽ sang trái tách khỏi con đường mòn. Hai chân tôi thoăn thoắt, thần kinh căng thẳng tột độ, tranh cao ngang ngực chỉ cần hơn 10 thước là tôi không còn sợ ai thấy nữa rồi. Chợt từ trong bụi cây có tiếng hét.
Ê, đứng lại, đi đâu đó?
Cùng lúc đó có tiếng súng khua lách cách.
Trời ơi, thôi rồi,
tôi rũng rời tay chân, hình ảnh chết chóc chợt lóe lên trong đầu tôi.
Hết rồi, bại lộ rồi, làm sao đây? Ăn nói thế nào đây?
Từ trong lùm cây, một cậu chiến sĩ trẻ xách AK, mặt cao có xăm xăm bước tới.
Ê, đi đâu vậy cha nội?
Tôi tìm một lối thoát với tư thế của một cán bộ chỉ huy, vừa sừng sổ vừa rung.
Cái gì đó chú? Tôi tấp vô, đám tranh ỉa một chút, làm gì mà la hét ông sầm vậy? Ỉa mà sao chạy vô đám tranh cao, bộ tính chém về hả?
Tôi thò lỏ mắt ra, đồng thời tôi rút khẩu B-38 cầm lăm lăm trên tay.
Ê chú có biết tôi là ai không? Sao chú dám hồ đồ vô tổ chức vậy?
Nhìn thấy khẩu súng lục và gương mặt hầm hầm của tôi, cậu ta sững lại và thái độ đổi khác liền. Hiểu nghiệm làm sao, có lẽ cậu ta cũng đang bối rối, rung như tôi, vì cậu ta không ngờ tôi là cán bộ và cho rằng đã lỡ lời xúc phạm cấp trên. Thấy người tách khỏi đường mòn chạy vào đám tranh, trong khi tranh cao ngang ngực thì làm sao còn phân biệt nổi đó là cán bộ hay chiến sĩ, huống hồ tôi chỉ mới tách ra khỏi đường mòn chừng 5 thước, đi ỉa là đúng lắm. Được thể tôi làm tới.
Đồng chí tên gì? Ở đơn vị nào?
Cậu ta đứng nghiêm rung rung, ấp úng.
Dạ, báo cáo đồng chí. Em ở Q1. Dạ, em xin lỗi đồng chí. Em tưởng...
Đoàn á, đã đi xa rồi đó. Vậy còn ỉa đá gì nữa? Đồng chí phải hiểu chứ. Chẳng lẽ tôi ngồi ỉa ngoài đường cho nó thúi ôm lên à?
Em xin nhận khuyết điểm với đồng chí. Bị em nhận nhiệm vụ gác ở đây, em có lỡ lời.
Cậu ta từ từ rút lui để cho tôi ỉa, nhưng tôi đút súng vào bao, lầm bầm trong miệng, bước trở ra thở dài một tiếng thật dài.
Hey, rủi mà mai.
Tất cả mọi sự kiện xảy ra làm tôi choáng váng, mồ hôi chảy thành giọt.
Hù gì á, may mắn cho tôi biết chừng nào, may là cậu
ta vội vã phản ứng, nếu không để tôi lọt sâu vào đám tranh, chừng đó tôi mới trả lời làm sao cho trôi. Cậu ta không nổ súng cũng la ôm lên, cả đoàn đều biết, Ba Đình biết, cục chính trị biết. Tôi chỉ còn là cái chết để trả lời, hoặc vùi xác ở một trại giam nào đó giữa rừng sâu.
Mày!
Giờ này đây, cậu ta còn con nít, thêm khẩu súng lục của tôi với tư thế người cán bộ nổ súng của tôi. Cậu ta cứ ngỡ mình vừa phạm khuyết điểm với cấp trên thật, cậu ta sẽ kín miệng. Chuyện này chỉ có hai người biết. Tôi hầm hừ nói một câu sau cùng.
Đáng lẽ tôi phải có biện pháp với đồng chí, nhưng thôi, tôi bỏ qua. Từ nay về sau, đồng chí nên nhớ trường hợp hôm nay thành khẩn mà sửa chữa. Làm việc cũng phải có nghiên cứu kỹ, không được ăn nói một cách hồ đồ. Đồng chí rõ chưa?
Cậu chiến sĩ đứng im, mấp máy môi.
Báo cáo rõ.
Tôi thở dài thất thểu ra đường mòn. Không biết cậu ta sau này nghĩ sao về chuyện vừa rồi và hành động báo cáo gì với cấp chỉ huy của cậu ta không thì không rõ. Nhưng tôi nghĩ chắc cậu ta không thể nào tìm những kẽ hở của sự thật. Và ngay bây giờ tôi cũng được yên thân, tuy chưa thoát được nhưng cũng không gây nên một tình trạng bất lợi thêm nào. Tôi bước vội về phía trước, qua khỏi rặng cây tôi bắt gặp anh cán bộ trung đội trưởng từ phía trước chạy lại.
Tôi trở lại kiếm anh nè. Anh mà có gì thì chết tôi.
Tôi giật mình hỏi anh ta,
chuyện gì vậy? Biệt kích tụi nó dám chặn khúc đuôi bắt anh lắm. Chơi chơi sao, gần đến lộ rồi, vùng này tụi nó đột thường lắm đó.
Tôi nghe nhẹ nhõm, yên dạ, tôi cười, không tròn miệng. Tôi có súng mà, dễ gì tụi nó bắt được anh.
Anh ta nhìn tôi qua mặt, nhìn phía trước đoàn đã khá xa, tôi lúp xúp chạy theo để thâu ngắn dần khoảng cách. Trong đầu tôi lúc đó ở một trạng thái bất bình thường, bàng hoàng xao xuyến không tả được, vừa như tiếc rẻ đánh mất một vật gì, vừa chưa hết sợ hãi, lo âu, buồn vui lẫn lộn. Phải không gặp cậu chiến sĩ ở Kiều Một nằm đường la lên khi anh cán bộ trung đội này trở lại tìm, thì lính thế nào cũng... thì tình hình... thì tính thế nào nhỉ? Hay giữa lúc tôi còn đang đôi co trong đám tranh, anh ta nghe thấy? Thôi, hết hy vọng rồi. Trên suốt đoạn đường này tôi không thể nào có cơ hội trốn thoát được nữa. Nơi nào cũng có người canh gác, theo dõi nhất cử nhất động, làm sao giờ hiện?
Cho đến chiều tối thì đoàn chúng tôi vượt qua hai con lộ nguy hiểm là 13 và Chân Thành Sa Cát và qua sông Sài Gòn, lọt về địa phận của khu B. Anh cán bộ trung đội trưởng cho tôi biết kể từ đây coi như hoàn toàn yên ổn và cũng bắt đầu từ đây là phần đất của khu Tây Bắc.
Bốn hôm sau nữa, qua hai trạm suối Bồ, suối Ngô, chúng tôi theo lộ đá đỏ về Bổ Túc, Cà Tum, rẽ vào suối Nước Trong, đến phòng thường trực của Bộ Chỉ huy Ba Cục, tức Bộ Chỉ huy Sở.
Chương thứ 16, Bộ Chỉ huy Ba Cục.
Khi gần đến phòng thường trực, tôi nghe danh từ Bộ Chỉ huy Ba Cục trên cửa miệng của một anh cán bộ trung đội nói ra. Danh từ này thật là mới lạ, tôi chưa nghe qua lần nào trong suốt 2 năm qua ở khu A.
Anh ta giải thích cho tôi biết Bộ Chỉ huy Ba Cục hay Bộ Chỉ huy R đều là bộ chỉ huy tối cao của các lực lượng vũ trang và bán vũ trang miền Nam. Ở các vùng xa, các nơi, các tỉnh gọi đây là R hay Bộ Chỉ huy R. Họ không biết danh từ Bộ Chỉ huy Ba Cục, nhưng khi về đến Tây Bắc, đến đây, các đơn vị trực thuộc của R thì lại gọi là Bộ Chỉ huy Ba Cục. Nó có tính cách sử dụng trong phạm vi nội bộ. Ba Cục. Bởi R chỉ mới thành lập có ba cục, Cục Tham mưu, Cục Chính trị và Cục Hậu cần, và ba cục đều đóng chung nhau trong một căn cứ chiếm một vùng rừng rộng nằm giữa lộ Bổ Túc Cà Tum và biên giới miên giáp ranh với tỉnh Minh Mót, chiếm hàng chục cây số vuông dọc theo suối Nước Trong. Để bảo vệ R, E-70 tức Trung đoàn 70 chia nhau đóng chung quanh căn cứ, cảnh giới thường xuyên và ba cổng gác trước khi đến phòng thường trực. Đến cổng gác thứ nhất, cả đoàn dừng lại ngồi nghỉ 10 phút. Tôi vừa lột bồng ngồi xuống ven rừng thì từ trước, cậu chiến sĩ cần vũ có Ba Đình chạy lại gọi tôi.
À, báo cáo anh Ba cho gọi anh.
Có chuyện gì đó cậu? Tôi hỏi.
À, dạ em không biết.
Tôi đứng dậy xách bồng bước thất thểu về phía trước. Ba Đình đang ngồi trên một gốc cây một nhịp gậy nhìn tôi đi tới. Tôi lên tiếng hỏi.
À, dạ thưa anh Ba gọi tôi.
À, ừ, đồng chí ngồi đây.
Tôi ngồi xuống, Ba Đình nói khẽ vừa đủ cho tôi nghe.
À, gọi đồng chí lên đây để chốc nữa. Đồng chí theo tôi với tiểu đội vệ binh đi vào phòng thường trực. Còn đại đội theo bảo vệ mình từ khu A, các đồng chí ấy dừng quân ở lại đây, họ không có được vào.
Tôi nhìn tôi ngơ ngác, Ba Đình giải thích. Cái đó thuộc về vấn đề nguyên tắc tổ chức.
Sự giải thích của Ba Đình càng làm cho tôi ngớ ngẩn thêm, tối mù thêm, nguyên tắc tổ chức là thế nào. Nhưng yêu cầu Ba Đình giải thích thêm, điều đó không thể được, tôi đâm đầu dám yêu cầu. 10 phút sau, tiểu đội vệ binh, Ba Đình và tôi bắt đầu theo con đường mòn tiến vào cổng gác thứ hai. Một tổ tam tam ngồi tán hù tán vượng với nhau, thấy Ba Đình đến vội đứng dậy chào. Thì ra có lẽ lính ở đây hầu hết đều biết mặt Ba Đình, cho nên vừa thấy mặt cậu nào cũng đâm ra khép nép. Qua hết lần cổng thứ ba và vào hàng rào chiến đấu, mấy gian nhà tranh án ngữ ngăn đường hiện ra. Trong nhà, đầu tiên 3-4 người đang quay quần uống trà quanh chiếc bàn con cười khề khà với nhau, chợt một người nhìn ra.
À kìa, anh Ba về tới kìa.
Mọi người lật đật đứng dậy bước ra khỏi bàn, tôi nhận ra Cường và Cường bước vội tới.
À, dạ chào anh Ba mới về tới, anh Ba mạnh giỏi anh Ba.
Ba Đình lột nón cười thành tiếng, ha ha ha.
Vậy chứ, không mạnh làm sao vậy tới đây? Đồng chí Cường, đang mỏi chân và thèm trà đây.
À, dạ, báo cáo anh Ba, cái gì chứ, trà thì sẵn lắm.
Ừ, tốt. Cường nhìn tôi. Ê, có anh Hùng nữa nè, mạnh giỏi chứ anh. Tôi cứng cười vui vẻ. Còn anh, không ngờ mình gặp lại ở đây ha. Trông anh có vẻ phát tưởng lắm rồi đó. Chúng tôi bắt tay nhau, đi song song theo anh Ba Đình vào nhà. Ba Đình liền nón lên bàn, cởi phăng nút áo phanh ngực. Đâu, trà đâu, mấy cậu làm một nồi thật ngon coi. Anh cán bộ vừa bắt tay anh Ba Đình xong đứng ở phía sau nháy mắt với người đứng bên cạnh. Anh kia gãi tay thập thò bước ra cửa. Nhìn mặt Ba Đình.
À dạ, báo cáo với anh Ba, có trà Lý Tông Ích.
Mắt Ba Đình sáng lên chăm chú nhìn.
À hả, Lý Tông Ích hả? À, chà, đâu vậy? À dạ, báo cáo anh Ba, vừa mới có một hộp sữa, một hộp nửa cân á, do anh Cường mang tới. Nhưng
quay sang Cường, Ba Đình gật đầu nhẹ nhẹ.
À Cường, đâu vậy Cường, mấy cậu chơi sang hơn bộ chỉ huy rồi.
Cường đáp nhanh.
Dạ đâu có anh Ba, của bộ chỉ huy đó.
Ủa, bộ chỉ huy sao ở đây?
À dạ, theo lệnh của anh chính phó chính quỷ, anh Năm Hòa bảo tôi đi Tà Băng kiếm về để đãi khách. Tôi mới đem đến cho các đồng chí ở phòng thường trực một hộp.
Khách nào?
À, dạ, đoàn điện ảnh Tân Hoa.
À, Cường xung xoe.
À, dạ, để tôi lấy hộp trà. À, anh Ba xem, cũng may là cánh hợp tác xã mậu dịch của anh Trường Sơn còn được một hộp. Nếu không, chắc phải chờ cho đến người đi Nam Giang mua về.
Ha, gian nan ha.
Cường đi lại vói lên tay kệ quần áo sát mái nhà, đem xuống một hộp thiết tròn dài sơn đỏ in chữ bạc trông rất đẹp mắt và cũng rất là tàu, đưa cho Ba Đình.
À dạ, đây anh Ba.
Ba Đình cầm lấy, thảy nhẹ lên trên tay Cường tiếp.
À dạ, lệnh của anh á, anh chính á, bảo lấy để lại đây một hộp phòng hờ, mỗi khi có phái đoàn ghé lại bất ngờ thì pha cho khách uống. Dạ, nghe mấy anh bảo đây là loại trà tàu ngon nhất của Đài Loan á, ngon gấp mấy lần chè Phú Thọ loại một của ta ở miền Bắc.
Ừ, thứ này trữ danh lắm, nhưng loại này cũng có nhiều hãng, nhiều thứ qua úp khác nhau. Hộp này ít ra cũng 2.500 bạc đó.
Cường cười theo kiểu cầu tài.
Dạ, khui ra, nghe anh Ba, khui ra lấy một nồi pha phục vụ cho anh Ba.
Dạ, anh Ba đang mệt, uống một nồi này khỏe liền. Ba Đình đổ giọng yếu hẳn đi.
Chà, của khách mà, cậu đừng có xúi bậy tôi chứ cậu.
À, dạ, cả nửa cân trà, cả hộp, một nồi có bao nhiêu anh Ba? Tiền chủ hậu khách mà, mấy đồng chí Trung Quốc biết uống, mình cũng biết uống vậy chứ anh Ba.
Ê, cậu ăn nói bậy quá cậu.
Ê, dạ, mai gặp anh Ba pha cho anh Ba một nồi, sẵn dịp anh Ba cho tụi này nếm thử coi nó ra sao mà quý quá vậy. Có thử qua một lần sau này có hy sinh ngoài mặt trận cũng không ân hận. Dạ, vì là chưa biết cái mùi của Lý Tông Ích nó ra sao.
Cường lém thật, mọi người không ai nhịn được cười, nhưng trước mặt Ba Đình cũng không ai dám cười ra tiếng, cứ sùng sục hình hịch lấy chỏ thúc vào nhau. Ba Đình liếc nhìn mọi người, bật cười thành tiếng, vui vẻ cởi mở thân mật làm sao.
Cậu á, quá lắm ngàn Cường. Thôi, được, khui ra đi, lấy một nồi cho mỗi cậu nếm qua một chút cho biết với người ta.
Dạ, cảm ơn anh Ba.
Cường hí hửng nhanh nhẩu rút dao găm, đón lấy hộp khui lốp chì bà chì hàng. Một cán bộ khác lấy bình trà trên bàn, đi ra sân đổ xác cũ, lại thêm một người xin bộ chung trà và cái phích đựng nước sôi đang đi sang bên phía nhà bếp lấy nước chùi sửa lại. Bỗng nhiên cái hộp trà làm không khí rộn vui. Cái tên trà Lý Tông Ích này tôi mới nghe lần đầu, không hiểu nó ngon đến mực nào, nó thơm tho ra sao mà xem bộ ai cũng ngưỡng mộ quá cỡ vậy. Những tên ù lì dốt nát về trà như tôi dĩ nhiên không tài nào hiểu nổi, cũng không có đủ tư cách nói chuyện về trà. Kể ra theo lời Ba Đình vừa nói, chỉ nửa cân trà mà ít ra là 2.500 bạc, đắt thật, có đắt về cái khoản nào nhỉ? Không biết nó có được mấy chú ba đựng bên trong một huyền thoại nào theo kiểu như hầu trà, trảm mã trà cho nó không? Tôi nghĩ sau này có dịp nào gặp mấy chú ba chợ lớn, thế nào tôi cũng hỏi thử xem cái thứ trà Lý Tông Ích nó ra sao. Cái gì chứ chợ lớn thì thừa tư cách lắm.
Ở khía cạnh khác, nếu xét về tư cách uống trà, ở chiến khu này có lẽ chỉ có bộ chỉ huy là đủ tư cách thôi. Kỳ dư cán bộ lớn bé nào cũng không dám mơ ước đến nó, bởi nó đắt quá, không ai làm sao có đủ điều kiện để mua, dù có đủ đi nữa cũng không có gan. Mà dùng đến, dùng dễ bị kiểm thảo nhận xét là hoang phí, có tư tưởng hưởng thụ hưởng lạc, thiếu ý thức gian khổ và nêu gương xấu cho cách mạng. Bố ai dám dùng? Bây giờ bộ chỉ huy ra lệnh mua trà Lý Tông Ích để phục vụ cho đoàn điện ảnh Tân Hoa. Tân Hoa là đoàn điện ảnh của ai đây? Trung Quốc chăng? Có thể lắm. Cái tên đặc sệt mùi Trung Quốc rồi. Nhưng đoàn điện ảnh mà được chú ý phục vụ thế này, thợ chụp hình, thợ quay phim của Trung Quốc sướng thật, tư cách thật, tư cách như những tướng lãnh cao cấp Việt Nam.
Bóng tối đi qua, phần thứ 35 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 36.